Thì cái câu mà nếu tự thấy bằng bột khá đậm, thì nếu mà con tu tệ không thì cái tâm nó bị khá đậm. Còn cái bằng bột này con có gì biết?
Cái chữ bồng bột nghĩa là cái tâm nó nổi dậy, nó bồng bột, nó không có an định.
Tâm ác
nó có nhiều khi cái vui nó cũng bồng bột lên, cái thiện nhiều khi nó cũng náo loạn. Cho nên là cái chữ bồng bột với chữ sáo động nó giống nhau, chỉ có điều cái bồng bột thì nó nhẹ hơn, là chữ sáo động thì nó mạnh hơn, mà đến náo loạn nữa thì mạnh nữa. Nhưng cũng có cái nghĩa là mất cái định lực. Xin thỉnh đại chúng đọc bát chánh đạo. Chánh kiến ở đây giải nghĩa là thấy theo tứ diệu đế. Vậy con hiểu thế nào là thấy theo tứ diệu đế? Bốn diệu đế, con đọc tên bốn thứ đi. Là khổ đế. Của người có khổ đế thì người ta có tướng mạo nó thế nào? Người mà có khổ đế như con vừa nói, ta có cái trí tuệ quyết định chắc chắn biết thế gian này là khổ. Vậy thì cái tướng mạo của cái người nó thế nào? Con nói qua một cái tướng, một cái hình dung, một cái thí dụ thế nào để biết là cái người có khổ đế? Phải cũng được. Thế nào là người không có khổ đế? Khổ người ta có còn ham thích những các cái vui của thế gian nữa không? Người ta có muốn đi chơi, nay đi Đà Lạt, mai đi Sài Gòn nữa không? À, những người đã biết thế gian là khổ thì người ta không có ưa thích, người ta đối với thế gian ta không có ưa thích, ta không có thèm khát những cái vui của thế gian, mà người ta quyết định một lòng người ta niệm Phật để cầu vãng sanh. Còn như bây giờ các con lơ mơ niệm Phật, không có hết lòng, không có vội vàng, không có niên mật, là bởi vì các con chưa có cái khổ đế. Chỉ nghe nói thế gian nó khổ, nghe qua tai thế thôi, biết qua loa thế thôi, chứ không biết cái khổ ở nơi thân mình và những cái nguy hiểm rời cái thân này ra rồi ấy. Rồi còn những cái đọa lạc nguy hiểm nó ở ngay gót chân mình, không biết sợ, cho nên không tận tâm mà tu. Còn thế nào gọi là tập đế? Những các cái phiền não nó là cái gốc để nó cảm cái quả báo sau này mình chịu khổ, cho nên tập là cái gốc của khổ. Vậy con cũng cho thầy biết cái tướng mạo của cái người có tật đế. Phải quyết định chắc chắn, biết được những cái tham sân si mạn nghi tà kiến là cái gốc của sự khổ. Thế bây giờ thầy hỏi con cái tướng mạo của cái người có tật đế thì thế nào? Ở cái sợ cái tật đế, biết nó là gốc khổ, thì người ta không có dám tham, không có dám sân nữa, hoàn toàn ta sợ hãi. Người ta biết đây là những con rắn độc, cho nên người ta đâu có dám nuôi ở trong nhà. Như mình bây giờ còn có nuôi cái tham, cái sân, là bởi vì mình chưa biết nó là rắn độc, mình còn nhận nó là tâm tánh của mình. Thế cho nên mình mới cứ hiện tướng tham sân lên, đó là cái tướng của người ngu si, không có cái trí tuệ để biết được những cái thứ này là gốc của nguồn gốc của sự khổ. Thế cho nên mới cứ nhận là tôi nóng tánh lắm. Thế mà như thế là nhận rắn độc là mình. Các tổ gọi những cái tham sân si phiền não là giặc. Thế mình lại nhận giặc là mình, rồi lại để cho nó sai sự. Nó nắm đầu nắm cổ, nó bắt nói láo, nó bắt làm những cái bệnh. Cho như thế là gọi là người ngu si, không có trí tuệ. Cho nên chúng ta người có trí tuệ đó, có cái tập đế, người ta biết được những cái đây là giặc, tham sân si mạn nghi là giặc, là rắn rết. Cho nên người ta một lòng người ta sẽ bỏ những cái đó, xả thực đi, tiêu trừ những cái độc. Còn cái đế thứ ba là cái gì nữa nhỉ? Việt là tính tàu, tiếng Ấn Độ là gì?
Là
mà chữ tiếng Phạn đó, tức là tiếng Ấn Độ ở phương Bắc đó, thì người ta gọi là gì? Nibbana. Vậy con giảng Nibbana là cái gì? Là tâm thư vật cái gì? Đừng gieo cái nhân sanh tử nữa, nghĩa là miệng đừng gieo nhân, tay đường đừng có gieo nhân, tâm ý, thân miệng ý của mình đừng có gieo cái nhân sanh tử nữa. Hễ gieo cái nhân ấy thì nó mọc lên cái cây rồi nó có cái quả báo, cho nên đừng tạo nghiệp nữa, dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Đó, Niết Bàn chỉ ở cái chỗ chúng ta dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Vậy thì thật ra nếu mà chúng ta không tạo nghiệp thì bản chất tự tánh chúng ta là vui vẻ, là bình an, yên ổn. Chỉ tại mình tạo nghiệp cho nên mới chiêu vời những cái quả báo khổ. Vì vậy cho nên chữ Niết Bàn nghĩa là tàu dịch. Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là diệt. Một cái chữ diệt tức là mình thấy rõ. Đấy, nói rõ cho chúng mình thấy. Điểm thứ nhất là bao nhiêu cái khổ này là tự mình tạo ra, chứ không có ông trời, không tạo hóa nào người ta xếp đặt những cái khốn khổ này. Đây là tự mình tạo ra. Vậy thì bây giờ muốn hết khổ thì có một việc là dừng lại. Như thế là biết là cái bản chất của chúng mình là bình an vô sự. Cho nên chánh kiến. Thế vậy bây giờ chánh kiến là biết, là diệt là sự bình an. Thì cái người cái, con cho thầy biết cái tướng mạo của cái vị mà có cái chánh kiến này. Người ta có cái diệt đế thì cái tướng mạo của người ta thế nào? Tướng mạo của vị mà đã có cái trí tuệ này thì người ta thế nào? Con thành hòn đá, con ngồi kỳ lì ra, phải không? Thì gọi là con có trí tuệ về việc diệt đế, có phải không? Hay thế nào? Người ta đã có cái trí tuệ, người ta biết là cái sự an vui chỉ có ở nơi tự tánh, không phải đi cầu ở đâu cả. Tự tánh là an vui. Chỉ cần trở về cái tự tánh của mình, đừng có tạo những cái nghiệp thế gian nữa. Thế cho nên cái vị này ta một lòng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống cái tự tánh thường lạc ngã tịnh của người ta, vô lượng thọ, vô lượng quá, người ta không có tạo nghiệp nữa, không có tạo những nghiệp thế gian. Chứ còn những vị này thì dĩ nhiên là các ngài là tận tình để giáo hóa, để giảng dạy, để là ủng hộ ngôi Tam Bảo. Bởi vì người ta có cái trí tuệ, người ta biết là giáo lý của Phật dạy cho mọi người đừng có tạo nghiệp nữa, mà dạy cho mọi người trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế còn thế nào là chánh kiến về đạo đế là đầu đuôi thế nào nhỉ? Thế mà có bốn thứ thì đã nói về khổ, về tập, về diệt rồi. Bây giờ cái thứ tư là đạo. Ai? Còn đúng, con nói nghĩa là có cái trí tuệ quyết định để hiểu được, biết được những pháp môn của Đức Phật đặt ra đó, đúng là những cái con đường giải thoát và những con đường tu tập để thành Phật. Người ta có cái tuệ, người ta thấy rõ như thế, cho nên người ta một lòng tu theo Phật pháp để giải thoát cái luân hồi, để tiến về cái cảnh giới Niết Bàn. Là cái phương, những cái phương pháp để rỡ những cái nghiệp báo, để mà thanh tịnh và trở về cái trạng cái chân tâm bản tánh của mình. đấy, cái vị này là một lòng tin cái phương pháp của Phật. Ví dụ như cái pháp môn tịnh độ, cái vị này người ta một lòng tin biết chắc chắn cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là phương pháp để giải thoát 108 cái lãnh thọ thế gian, tức là cảnh thế gian, và là phương pháp, là cái nhịp cầu để sang lên cực lạc mà thành Phật. Thế người ta tin chắc như vậy thì gọi là có đạo đế. Tránh tư duy là thế nào nhỉ, đồng hiếu? Mà cả ngày mình tư duy lông bông những chuyện tròn, chuyện méo, chuyện thế gian thì đó là tà tư duy. Còn phải đem cái tâm suy nghĩ ấy, suy nghĩ mấy cái việc này ấy, thì gọi là tránh. Thế nào là quán thân bất định? Thầy chưa con toán thế nào? Thế nào? Thầy học thuộc lòng cả 32 thẻ. Nhưng mà các tổ đã đặt cho từng đức. Đầu thì học tóc lông móng răng ra, học thuộc lòng tóc lông móng răng ra cho thật thuộc lòng. Rồi lại học đập ngược lại da răng lông móng tóc, đập ngược lại, đập xuôi thật thuộc, rồi lại đập ngược thật thuộc, xong lại đập vừa xuôi vừa ngược thật thuộc. Lúc bây giờ người ta mới học đến câu thứ hai, thịt gân xương tủy thận, ta lại đập xuôi rồi lại đập ngược, rồi lại đập cả xuôi cả ngược thuộc lòng. Rồi lúc bây giờ mới lại gộp cả câu thứ nhất câu thứ hai lại mà đập cho thật thuộc, rồi lại tiếp đến câu thứ ba thứ tư, cứ như thế. Đấy, phải có cái kiên nhẫn trong cái khi đọc thuộc ấy, không luyến đi mà đọc chậm, từ từ nhận định từng câu từng tiếng một, nhận từng cái bộ phận ở trong người. Thế ví dụ như tóc thì mình nhớ đến cái tóc, lông thì mình nhớ đến cái lông, móng mình nhớ đến những cái móng tay móng chân, da thì mình nhớ đến cái làn da. Thế cứ như vậy, mỗi cái mình nhận định cho rõ. Cái đọc mà đọc chậm, thế cái vị nào mà có cái căn cơ đã tu cái pháp này rồi thì trong cái lúc đọc ấy, tự nhiên người ta sẽ dừng nhập định vào một thể. Thế người ta định tâm vào một thể rồi thì rồi là người ta coi phát ra được cái giác ngộ là cái thế gian thì cái gì cũng là nhơ, là hư vọng, là nhơ bẩn. Thế những con số đông ấy mà không nhập định được thì các tổ dạy trong cái lúc đọc như vậy thì mình nhận định cái nhơ bẩn. Nhưng mà cái này là phải nhớ là phải thuộc lòng đã, mà thuộc thật như cháu đã, mà rồi không nhập định được. Ở lúc bây giờ người ta mới nhận định từng bộ phận, cái tóc nó bẩn thế nào, từ cái gốc ở dưới chân tóc nó bẩn làm sao, những bụi những mồ hôi nó quyện vào nó như thế nào, đấy, cái làn da nó có cái bẩn thế nào, cái ruột cái da nó bẩn sao. Rồi sau người ta tập quán từng bộ phận một, ra đi đến cái lúc mà thực tỉnh ra, cái kết quả là chán, nhận rõ tất cả những cái thân của mình mà đã chán thì cái gì tự nhiên cũng đối với mọi sự nó cũng thản nhiên. Đấy. Như đã có cái bài thơ về Đức Di Lặc, có cái bài thơ cổ của ông Đào Tấn, ông ấy làm cái bài thơ về Đức Di Lặc là đỉnh lễ, khấu đầu đỉnh lễ Đức Di Lặc, xin hỏi vì sao bụng ngài to thế? Ở trong chứa cái gì? Thì Đức Di Lặc cười đáp rằng ở trong có một hòn đá, chỉ có trí tuệ không không. Thế nào là trong chứa hòn đá? Cái bụng ngài to thế, hỏi vì sao ngài trong ở đó chứa cái gì mà nó to thế? Thì ngài bảo trong chứa hòn nước đá. Hòn nước đá là hòn là nó làm sao? Thế làm sao ngài lại lạnh? Sao ngài lại chứa nước đá ở trong bụng? Tức là định nói cái gì? Giải nghĩa là chỉ có trí tuệ không không. Thế nào là trí tuệ không không? Bát nhã, ngã cũng không mà pháp cũng không, cho nên nó là hòn nước đá. Thế thì như vậy là đối với các ngài, thế gian này không có cái gì để cho các ngài động lòng, động tâm cả. Biết nó thật là hư vọng. Đấy, thế cho nên phải tìm học. Không biết của con người thì phải đi tìm được những cái bộ phận của con lợn, con gà, người ta có bán ở ngoài chợ là đi tìm mà học. Đấy. Nên thưa cô Hiếu Đức còn có cái phim gì đó về các bộ phận của con người đó, sư cô sắp sửa cho chiếu để cho cả chúng cùng xem đó. Bây giờ bu đi sư cô đòi xem đi. Thế nào là thọ thị khổ? Thọ thọ. Cái con này con bảo là khổ, mà Phật thì gọi là khổ khổ. Thế còn cái gì thọ vui là sao? Thì Phật gọi là hoại khổ. Thế rồi cái thứ ba, không vui, thì gọi là phi thọ. Mà thì tức là gọi là cái gì khổ?
Hành khổ.
Tại sao tôi không khổ, không vui, mà lại bảo là tôi đi đến cái chỗ khổ, mà gọi là hành khổ? Huân tập cái ngu si. Trong ấy thì mình huân tập cái thân này là ta đang ăn, ta đang thấy, ta đang nghe. Cứ huân tập nhận cái thân này là mình. Rồi ngoài thì cho những cái ngọt, cái chua này là có thật. Món ăn ngon, món ăn dở nó có thật. Thế cho nên mình huân tập cái ngu si. Mà đã huân tập cái ngu si ấy, thì đi dần về cảnh khổ. Cho nên nơi con mắt của mình, cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, chúng ta thọ lãnh cảnh trần suốt từ sáng cho đến tối. Mỗi một con mắt, mỗi cái tai là huân tập cái ngu si. Mà chúng ta huân tập đồng thời một lúc cả năm cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cả năm cửa suốt ngày, từ sáng cho đến tối, rồi từ trẻ cho đến già. Cứ huân tập như thế đời này sang kiếp khác, đa cái độc tham sân si. Như vậy thì chúng ta làm thế nào mà giải thoát thọ thị khổ? Chứ không phải là bài xả mà nó xả. Phải tỉnh ra, phải biết là khổ. Cho nên phải tập hàng ngày để quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Quay về tức là buông xả những cái thọ ấy đi, để trở về sống với tánh A Di Đà để làm ông Phật. Thế nào là quán tâm vô thường? Các cụ vẫn hay nói thế đó. Thì cái tâm vô thường mà thật ra nó vui hay nó buồn, nó con có làm chủ không? Nói sao? Ừ. Là khi gặp cái cảnh ở bên ngoài, ví dụ như thấy quả ổi nó đẹp, nó thơm, hay thấy cái hoa nó đẹp, hay nghe một tiếng khen, gặp một cái gì nó vừa ý, thế thì cái vui nó cứ bật lên. Nhiều khi mình bảo nó đừng vui, nó cứ vui. Đã. Mỗi khi nghe tiếng la hay là gặp một cái cảnh gì trái ý, cái tâm bực bội nó cứ nổi lên. Mình không muốn bực bội nó cũng cứ nổi lên. Cái nỗi mà bây giờ chúng mình còn phải học tứ niệm xứ, còn phải cả ngày coi ngó cái tâm để mà hàng phục nó. Đã. Như thế rõ ràng nó là mình, nó có phải là mình không? Làm sao mình lại không làm chủ được nó? Cho đến nỗi bây giờ mình vẫn phải đi học tứ niệm xứ để soi lại nó và để hàng phục nó nữa. Thế nếu mà nói là mình thì mình muốn vui thì bảo thì nó cái vui nó hiện lên. Mình không, mình muốn giận thì cái giận nó mới hiện lên. Còn đằng này nó hiện lên rồi, nó lôi cuốn mình rồi. Mình bây giờ còn phải học để mà nhận ra nó là, nhận ra rằng nó không phải mình, để mà hàng phục nó nữa. Có phải bây giờ con đi tu là con hàng phục cái tham sân si, có phải không? Đi tu là để hàng phục, mà hàng phục nó là bởi vì mình không muốn nó hiện lên mà nó cứ hiện lên, nó cứ lôi mình, nó kích thích để cho mình đã đâu nói đấy, đã đâu làm đấy, rồi về sau chiêu vời những cái quả báo không hay. Thế cho nên cái loại tâm ấy đâu có phải là mình, nó là cái vọng tập, cái tập khí, cái thói quen từ vô thủy. Thế có cái gì vừa ý thì nó bật lên vui, thế cái gì trái ý thì nó bật lên giận, mà mình thì không có quyền làm chủ. Thế đấy, học bây giờ quán tâm vô thường là để nhận xét những cái chỗ ấy, đừng để nó chi phối mình, đừng nhận nó là mình nữa, mà biết đây là vọng tập, là ngu si, cho nên đừng để nó chi phối. Thế nào là quán pháp vô ngã vĩnh an? Thầy con nhiều tâm quá, ai biết thứ nào? Thứ tâm nào nói thí dụ là chỉ rõ là nó vô ngã, nó không phải mình. Mình đây cũng không phải mình. Nó là ăn cơm, uống nước, thở không khí, mượn hơi ấm mặt trời, vô đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Thế cho nên gọi là chúng sanh. Nè, đấy cái thân này là không phải mình. Thế còn cái tâm phải của con không? Làm sao mà đảm bảo nó không phải con? Cái duyên, thể gặp cái duyên xấu thì nó bật lên. Thế thí dụ như gặp cái tiếng nào, tiếng nói mà không hợp ý, thế là mình nổi cáu lên. Thế mà hợp mắt mình chân thấy cái gì không vừa ý, thế là nổi cáu lên. Thế cho nên cái tâm sân giận này nó không phải mình, nó theo duyên mà nó bật lên. Thế thì cái thân với cái tâm mình cũng vô ngã. Còn bây giờ một vật ở bên ngoài như cái bàn, cái tủ, có thật không? Em duyên. Cái bàn là do cái miếng gỗ, mấy cái đanh và cái công người người ta đóng cái đanh vào cái gỗ mà nó thành ra cái bàn, cái tủ. Cho nên cũng theo nhân duyên mà giả hiện, chứ không có thật. Thế thôi. Tập quan sát vô ngã để làm gì? Thấy để làm gì? Thấy được mọi pháp nó không có thật. Ngay bắt đầu từ cái thân mình thì thân của chị em nó cũng không thật. Cái vọng tâm của mình thì cái vọng tâm của chị em cũng không thật. Nhận ra như vậy để đừng bị nó đánh lừa, đừng khởi những cái tâm yêu ghét, đừng để đến nỗi thân niệm ý mình bị nó kích thích mà tạo những cái nghiệp, rồi về sau chịu những cái quả báo luân hồi không biết đường nào mà ra. Ủa xin tránh bừa đi thì người ta ai người ta nhận xa từ cái tâm trí tuệ và từ bi. Cái lời nói về trí tuệ là nói về sự thật, không có dối trá. Thế còn từ bi là lời nói lợi ích cho mọi người, không đem cái đau khổ cho mọi người.
An nhẫn.
Nghiệp nghĩa là cái việc làm, cái lời nói, cái ý nghĩ, cái hành vi gọi là nghiệp. Thì làm thế nào đừng làm hại ai mà chỉ đem cái lợi ích cho mọi người, thì như thế gọi là chánh, là cái việc làm chân chánh. Hễ mà có tư hào động chạm đến người khác và đem không có lợi ích cho ai thì như thế gọi là tà nghiệp. Cho nên làm việc gì mà không tổn hại đến người khác mà lại đem lợi ích cho người khác, thế là chánh nghiệp. Thì dù là lời nói, dù là việc làm. Để đáng lẽ phải Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cô lười, cô bỏ bớt đi.
Có
Như thế chúng sanh lấy cảnh của Phật A Di Đà làm bản chất tăng thượng, để từ sáu căn thanh tịnh của mình phát khởi ra sáu trần trang nghiêm. Chiều hôm qua thầy có lấy cái thí dụ của đây, tức là cái chùa này là của Đức Dược Sư. Người ta vì tôn kính Đức Dược Sư và niệm công đức Đức Dược Sư, người ta mới làm chùa Dược Sư. Thế cái chùa này ấy, đấy là cảnh của Phật, của Phật Dược Sư làm bản chất. Nói chữ tăng thượng tức là để từ đó mà tiến lên, gọi là tăng thượng. Thế thì cái chùa này là cái bản chất. Thế rồi con đến đây, con nương tựa Đức Dược Sư, con đến chùa Đức Dược Sư con nương tựa, thì con ở tại đây thì dĩ nhiên phải từ sáu căn của con mà hiện lên cái cảnh giới của con, cũng như của con Tín đây, nó cũng từ sáu căn của nó, tuy cùng nương tựa Đức Dược Sư, nhưng mà sáu căn của con Tín thì nó thấy ra cái cảnh giới của loài chó, còn sáu căn của con thì thấy ra cảnh giới trang nghiêm, một cái cảnh, một cái trường học tu hành. Thế là từ sáu căn thanh tịnh của mình mới phát, tự phát khởi ra sáu trần trang nghiêm, nơi con mắt chi cứ vào cái cảnh giới này mà mặt trời chiếu soi, rồi chiếu vào con mắt, rồi ở nơi thần kinh, cái nhận thức của con lại trông thấy cái cảnh hiện tại đây, nhận thức của con chó nó trông cái cảnh của nó. Thế cái tai của con nghe âm thanh, nghe tiếng thuyết pháp, nghe tiếng tụng kinh, nghe tiếng chim hót. Đó. Cái nhĩ thức của con nó tự biến ra cái cảnh của cảnh giới hiện con đang sống đây. Còn nhĩ thức của con Tún ấy, thì nó lại biến ra cái cảnh, cái những cái âm thanh theo cái kỳ nghiệp báo của nó. Thế cái ăn cũng thấy, cái lưỡi nó biến ra các vị trần. Rồi cái mũi nó y theo hương trầm, nó biến ra các cái mùi thơm. Cái thân của con ở cái không khí ở tại đây, nó tự, cái thân thức, nó tự biến ra cái mát, cái nóng. Mà thân của con chó, nó tự, cái thân thức của nó lại theo cái bộ lông của nó, theo những làn da của nó, theo cái cảnh của nó phải sống. Con ấy thì ban đêm con đắp chân bông, con nằm trên giường, lại ở trong nhà đóng cửa kín. Còn nó thì phơi xương, ở dưới xương mà lạnh, không có chăn, nằm trên đất. Không những là nằm mà còn phải lang thang đi tìm các xó xỉnh để canh gác nhà cửa. Thế thì mỗi người theo cảnh, cái duyên, cái phận, cái nghiệp báo của sáu căn mà nó hiện ra sáu trần để cho cái người tự thọ dục. Thế thì ở đây thế nào thì bên Cực Lạc cũng vậy, hoàn toàn của Phật là của chúng sanh. Cái chùa này là của Đức Dược Sư, mà chúng ta cùng với nhau đồng nghiệp chung hưởng, thành nó coi như là của mình. Thế đấy, trước đây là nói về trong kinh A Di Đà, thì con phải đọc ở trong kinh A Di Đà. Đức Phật trước đem năm căn, thật ra là Phật chỉ nói đến năm trần thôi, nói đến những bông hoa, nói đến những ao sen, những lầu gác vàng bạc, nói đến những cái hoa thơm, nói đến nước trong mát uống vào ngon ngọt, nói những các cái nói cảnh trần ở bên Cực Lạc để cho chúng ta nhận ra. Đã con mình mà đã nhận được trần thì tức là mình phải có cảnh, có căn, căn nó đối với trần, thế cho nên gọi là đem năm căn năm trần. Bởi vì cảnh cõi cực an lạc là thu hút tất cả các căn cơ. Có người thì cái căn mắt nó lanh, có người thì cái căn mũi lanh, cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị thánh trình bày cái nhân duyên thông. Vị thì dùng mắt, vị thì dùng tai, vị thì tu bằng lưỡi, vị thì dùng cái mũi, vị thì dùng đất, vị thì dùng nước. Đó. Tất cả 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại đều là nhân tu duyên thông được hết. Thế cho nên đây Phật dùng 5 trần, tức là cả 5 căn, 5 thức và 7 đại. Thế thì lúc đầu Phật nói đủ cả, bởi vì cõi An Lạc là nơi thu hút cả pháp giới hữu tình, cho nên đủ các thứ căn cơ đều về bên mới tu cả. Thế rồi về sau đặc biệt Phật nói đến nhĩ căn, Phật nói đến cái âm thanh, những con chim và những tiếng gió, nó thành nó gió nó thổi qua những cái cây hòa điệu thành những cái bản âm nhạc mà diễn ra những các pháp. Thế là sau cùng Phật mới nói đặc biệt nhấn về cái nhĩ, cái âm thanh, tức là cái nhĩ căn. Ở bên ấy người nào có nhĩ căn sẽ được gặp những cái âm thanh này, dễ dàng để tu hành, để tiến đạo. Thế thì cái đoạn này muốn hiểu thì con phải xem lại. Đà, Đức Phật lúc đầu nói về 5 căn, rồi về sau đặc biệt nhấn về âm thanh của 2 thứ là loài chim, là loài hữu tình, và gió là vô tình. Thế là ở bên Cực Lạc cả hữu tình, cả vô tình đều đồng hòa để mà giúp đỡ cho chúng ta tu, gây một cái duyên lành để cho chúng ta được tu. Thế cho nên những người ở cõi Sa Bà, bây giờ Phật nói Kinh Di Đà, Phật đang nói ở cõi Sa Bà, cho nên đặc biệt Phật nhấn về cái việc này, để người cõi Sa Bà biết là mình về bên ấy thì rất là dễ tu, đủ duyên. Cho nên là Phật phát khởi cái tâm lành, niệm Phật cầu vãng sanh. Này chúng ta vào bài nào, cha mẹ nhé. Ờ, 72 con muốn cầm cái gì? Thì đấy, ngay cái niệm ấy là cái niệm là thiện căn, là phúc đức. Ngay cái niệm ấy là thiện căn, bởi vì ngay cái niệm ấy là con chán những các cái nhơ bẩn, tức là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thế rồi con cầu cái thanh tịnh, tức là pháp môn vô thượng vô lượng thể nguyện học. Mà đã chán những cái nhơ bẩn thì tức là thương xót những kẻ đang tìm ngục tìm lạc, cho nên chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Mà đã cầu cái thanh tịnh thì là tức là mong đến cái hoàn toàn, cho nên Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ngay cái niệm Phật ấy con đủ 4 hoằng thể nguyện, cho nên cái thiện căn rất mạnh, mới có đủ khả năng để đưa con về cảnh giới thánh hiền được. Thế mà một cái niệm đã cầu vãng sanh, tức là buông hết những cái thế gian phàm tình. Vậy thì bao nhiêu những tham, những sân, những si là những cái thứ con quyết định con buông bỏ. Thế thì như vậy thì hằng xa tánh đức hiện tiền, cho nên phước đức không có gì hơn. Vì vậy niệm Phật đầy đủ thiện căn phước đức để được cộng nghiệp với các bậc thánh. Thì đấy, ngay cái câu niệm Phật ấy mà còn niệm Phật mà cầu vãng sanh. Niệm Phật để vãng sanh chứ không phải niệm Phật để cầu phước đức. Thế thì con đã vãng sanh thì tức là con bá thí hết cả cái cõi Ta Bà này, con bá thí hết. Thế rồi mà dĩ nhiên là đã cầu vãng sanh mà con đã bá thí hết thì con đâu có sân giận, cho nên con tu đức nhẫn nhục. Mà đã tu tịnh độ thì tức là cái trì giới phải có ở trong đó. Thế đấy, để bá thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đủ cả sáu. Phần tránh tư duy, tư duy là suy ngẫm, suy nghĩ, dùng cái tâm mà nghiên cứu, xét kỹ, gọi là tư duy, cũng gọi là quán, pháp quán. Hôm qua xong cái tu đạo Niết Bàn kia, chánh mạng, thân hiểu thế nào là chánh mạng, nghĩa là nuôi cái thân mạng bằng cái cách lọc bỏ ba độc tham sân si. Cứ lọc bỏ ba độc tham sân si đi, tự mình sống đúng chánh pháp của Phật, thế thì tự nhiên sẽ có cái phúc phúc tin rằng cái chánh báo của mình nó đã có phần y báo của nó. Ngay cái lúc sinh ra đã có cái nghiệp, theo cái nghiệp, cho nên đã có cái chánh báo thì nó phải có y báo. Y báo tức là những món ăn, những y phục, nhà cửa, các đồ dùng là y báo. Thế cho nên cứ yên tâm, không có phải lo lắng tìm cách xoay sở mưu mô, mà cứ bình tĩnh an ổn lo tiêu trừ ba cái độc tham sân si của mình, tăng trưởng cái phước đức trí tuệ, thì tự nhiên cái y báo nó lại càng tốt đẹp. Còn nếu mà cứ đem tâm ra lo ăn, lo mặc, lo nhà cửa, lo về những các cái thứ bên ngoài đó, thì mình càng tổn đức, mà càng tổn đức ấy, thì cái y báo nó càng giảm đi, những cái tốt đẹp nó phải giảm đi. Thế cho nên cái người trí tuệ thì cứ tin Phật, tin Phật, cứ một lòng tu, đã xuất gia, đã nương Phật, thì cứ một lòng thành thật nương tựa Phật. Nương tựa Phật, nương tựa Pháp, tức là học kinh, học sách. Nương tựa Tăng, tức là chị em, bạn bè, xung quanh mình, chính là cái chỗ quy y. Có phải cả ngày con đọc quy y Tăng không? Quy y Phật, quy y Pháp, mà phải quy y Tăng. Chính bạn bè xung quanh mình là chỗ nương tựa. Cho nên Phật đã dạy: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tạc. Con hổ nó hùng, nó là chúa ở trong rừng, là cảnh giới của nó. Nhưng hễ nó rời khỏi rừng ấy, thì thế nào nó cũng mất mặt. Thế con một vị tăng cũng thế, đã gọi là tăng là ở trong chúng. Chúng tăng, chữ tăng già là phải từ bốn người trở lên mới gọi là tăng. Cho nên phải ở trong chúng, để có coi như là tất cả mọi người, người ta cùng giữ giới, thì mình theo cái dòng nước như vậy, để cùng nhau cùng, thì cho nên cái dòng nước nó mong manh, nhưng nó ở trong cái đoàn thể của nó cùng nhau ra tới biển cả. Chúng ta cũng vậy, nếu mà một vị mà cứ ở một mình, bởi vì làm sao ở một mình thì không có được những cái con mắt người ta ngó lại cho mình. Ở chung với chúng chị em, người ta y theo giới luật, người ta nhận xét. Thế nếu mình có hơi con tị gì sai lệch là có cái sự chỉnh đốn lại ngay, mà lại sống ở trong ở bầu thì nó phải cho, nếu mà mình ra ở ống thì nó phải ra. Bây giờ mình ở trong chúng, tức là ở bầu thì được đó. Tất cả chị em người ta đồng tu, đồng học, đồng sống bằng giới định tuệ, thì mình không nhiều không ít thì ít, chứ mà mình cũng phải ở trong cái đoàn thể giới định tuệ. Vì vậy bắt buộc và tự nhiên nó khắc thành cái khuôn. Huống chi là mỗi khi mình có một tí cái gì sai quấy, thì liền có hàng trăm con mắt người ta ngó họ. Đấy. Và bao nhiêu người người ta giúp ý kiến để cho mình sửa được cái sai. Thế cho nên nếu mà rời chúng, dù là lớn, dù là đã nhiều tuổi, cũng không nên rời chúng. Vì cái tập khí vô minh của chúng ta nó tệ lắm. Nó đã kết thành da, thành thịt, thành xương, thành quỷ. Cho nên là bây giờ hễ mà rời chúng, rời Phật Pháp Tăng, là chúng ta, những cái tập khí vô minh nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi. Thế cho nên tránh mạng, nghĩa là cái thân mạng của mình sinh sống bằng cái cách không có ba cái độc tham sân si, nghĩa là bằng giới định tuệ mà tiêu trừ những các cái phiền não chướng tham sân si mạng nghi tà kiến, cách nào đó cũng được, chỉ cốt là sống trong cái khuôn khổ giới định tuệ. Một câu là giọng nói hống hách ra oai, thì làm sao cái mạng sống mà lại nói dùng cái giọng nói hống hách ra oai mà lại nuôi được thân mạng. Chú nào vừa hỏi thầy đã trả lời cái câu ấy. Những cái tiếng ra điều ta đài cát ta cao xa, để cho những người giản dị thật thà chất phác người ta kính trọng. Mà dù từ cái chỗ kính trọng thì người ta sẽ phục sự, người ta sẽ cúng dường. Thì là cốt là hướng về tu đạo niết bàn thì gọi là tinh tấn đúng, và lăng xăng loe xoe mà khiến cho mất cái niết bàn thì cái vị ấy không gọi là tinh tấn mà gọi là người lăng xăng loe xoe. Vậy con hiểu thế nào là niết bàn? Có để yên, ông có tư phạt mấy cô đó. Để này ở trong chúng mình nói nguyên một cái bài học này chúng mình nói có đến mười mấy lần rồi đấy. Niết là niết ba na, nghĩa là gì? Ngồi im không có nhắc, không thêu dệt. Chúng ta lại tu cái đạo không thêu dệt là tu đạo gì? Dệt là tu đạo gì? Không tạo nghiệp. Cái tay thế nào, cái tâm thế nào gọi là không tạo nghiệp? Nói ác, cái tay làm sao? Và thứ nhất là cái tâm, cái ác. Đấy. Thế thì gọi là tu đạo niết bàn. Cái miệng không nói ác, cái hai bàn tay không làm ác, cái tâm không có nghĩ ác, để não cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến đi. Thế thì như thế gọi là tu đạo niết bàn, nghĩa là không có thêu dệt cái cuộc đời sanh tử nữa, dừng bước lại, không có vào bào thai sanh ra. Thế không vào bào thai không sanh ra có thân thì làm gì có chuyện chết để mất công đi làm đám ma. Thì cái thân hư vọng là không có tạo nên những cái loại thân hư vọng nữa, thế gọi là tu đạo niết bàn. Về cái chữ tinh tấn của nhà chùa đó, nó có bốn nghĩa. Như là người làm chùa, việc thứ nhất là làm thế nào
nợ thấy Phật và Thiên Thần, các vị Bồ Tát bàn lành với ta.